người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái tình Ngài cao vút thẳm sao, con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bận nhớ.
Ngày 21 tháng 3, Thánh Serapion. Thánh Serapion sống ở Ai Cập vào thế kỷ thứ 4. Đối với giáo hội và với Thánh Serapion, đó là thời kỳ có những biến động lớn. Khi còn trẻ, Serapion được hấp thụ một nền giáo dục thâm sâu về khoa thần học Kitô giáo và các môn học đời. Chỉ trong một thời gian ngắn, Serapion đã làm giám đốc một trường Kitô giáo danh tiếng dạy khoa đức tin ở Alexandria. Sau đó, Serapion chạy vào sa mạc sống đời ẩn tu. Ngài gặp một vị ẩn sĩ danh tiếng là Thánh Anton Ai Cập. Serapion cố gắng hết sức để học hỏi và bắt chước vị ẩn tu này. Khi qua đời, Thánh Anton đã để lại cho Serapion một trong những chiếc áo khoác của Ngài, và Serapion đã trân trọng giữ gìn nó suốt cuộc đời mình. Thánh Serapion làm giám mục thành Tâmui, một thành phố thuộc vùng thấp. Năm 347, Ngài đi dự buổi hội nghị rất quan trọng của các giám mục ở Sardica. Serapion tỏ ra là một giám mục rất can đảm. Ngài yêu mến các chân lý đức tin và gắng sức bảo vệ chúng khỏi những người muốn phế bỏ niềm tin Kitô giáo. Serapion làm việc với Thánh Athanasio, một vị giám mục khác rất can đảm. Cả hai cùng trồi vượt về lòng dũng cảm. Các ngài dùng những bài giáo huấn và bài viết của mình để chống lại những lạc thuyết. Hầu hết các bản giáo huấn của Thánh Serapion đều bị thất lạc. Chúng là những bài bình giảng cũng như cách nghĩa đức tin và thánh vịnh rất phong phú. Tác phẩm quan trọng nhất của Serapion gọi là Sách Phụng Vụ của Giáo hội Chính thống Đông Phương đã bị thất lạc hàng trăm năm trước. Đến cuối thế kỷ thứ 19, nó mới được tìm thấy và được xuất bản. Một vị thánh nổi danh vào thời đó, Thánh Geronimo, nói rằng Hoàng đế Constantio đã trục xuất Serapion. Dường như Thánh Serapion đã mất vào khoảng năm 370 tại nơi Ngài bị đày ải. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Serapion chỉ cho chúng ta thấy cách thức mà Ngài đã sống và trở nên người Kitô hữu đạo đức, can đảm và lương thiện. Thường thì chúng ta không hiểu biết hoặc không bằng lòng với những khả năng chọn lựa của mình. Nhưng nếu muốn được trung thành với Chúa Giêsu và với giáo hội, đôi lúc chúng ta cũng phải liều mình để chịu khinh chê coi thường. Chúng ta hãy nài xin Thánh Serapion ban cho chúng ta một chút lòng can đảm của Ngài. Ngày hôm nay có nhiều lạc giáo, có nhiều lạc thuyết, có nhiều bè rối nổi lên ở chỗ này chỗ khác. Và thưa anh chị em và các bạn, họ tận dụng những phương tiện truyền thông để truyền bá những lạc thuyết, những lạc giáo ấy. Khổ nỗi bây giờ vàng thau lẫn lộn. Người ta đưa lên mạng đủ mọi thứ tin, đủ mọi video clip, đủ mọi tin giật gân. Rồi người ta nói 100 điều, 90 điều đúng, chỉ cần 10 điều sai, hoặc là 99 cái đúng, chỉ cần 1 cái sai, là người ta, chúng ta dễ bị lạc. Có nhiều người cha mẹ đến khóc lóc, thưa cha con của con, nó là sinh viên, đang đi học năm thứ nhất, năm thứ hai gì đó. Bây giờ nó theo cái đạo là đạo mẹ Chúa Trời, nó bỏ đi. Rồi suốt ngày nó về thì nó giảng đạo, giảng giáo lý cho chúng con. Rồi nó bảo chúng con là Satan, là bè rối, là ma quỷ. Chỉ có đạo mẹ Chúa Trời là đúng. Bây giờ nó cuồng tín, rồi nó cuồng lắm rồi cha. Nói không được. Có đánh, có mắng, có chửi cũng không xong. Giờ chúng con không biết làm sao. Rồi nó còn lôi kéo những đứa bạn cùng đại học, cùng lớp, cùng trường với nó. Thưa anh chị em và các bạn, những sinh viên ấy bị lôi kéo nhiều vào những lạc thuyết, lạc giáo mẹ Chúa Trời hoặc là nhà Chúa Cha gì đó. Cứ xưng mình là được Chúa, được Đức Mẹ mặc khải, rồi tỏ mình, rồi hiện ra đủ thứ. Và họ khéo, họ nói, họ dùng cái cách, những cái chiêu nó cuốn hút, mê hoặc, làm cho người ta không có còn phân biệt được đúng sai. Ngày hôm nay rất cần những người như là Thánh Giám Mục Serapion, mạnh dạn, can đảm, yêu mến chân đức, lý đức tin, và bảo vệ, hết sức bảo vệ khỏi những người muốn phế bỏ niềm tin Kitô giáo. Đã dùng những bài giáo huấn và những bài viết của mình để chống lại các lạc thuyết. Dám mạnh dạn như vậy, thưa anh chị em và các bạn, rất cần những giám mục, những linh mục, những người Kitô hữu ngày hôm nay can đảm, mạnh dạn nói lên tiếng nói của sự thật. Mà khổ nỗi những người mà giả mạo như thế, đội lốt của tiếng nói của sự thật, thế mới chết chứ. Họ đã nói những điều sai quấy mà họ lệnh mệnh danh là tiếng nói của sự thật. Rồi họ chống phá giáo hội, chống phá Đức Giáo Hoàng, mà họ lại nói là để bảo vệ hội thánh được nguyên tuyền, không bị Satan quấy phá. Cho nên ma quỷ nó khôn lắm, thưa anh chị em. Con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng, như Chúa Giêsu nói. Nó dùng đủ mọi cách để lôi cuốn người ta. Mà Kinh Thánh cũng đã cảnh cáo cho chúng ta rằng là sẽ có nhiều tiên tri giả xuất hiện. Những tiên tri giả ấy nói rất hay, rất đúng, làm mê hoặc, cuốn hút người ta. Và nhất là nó làm cho những người trong giáo hội bị hoang mang, rồi lìa bỏ giáo hội, chống lại giáo hội, mà lại tưởng rằng mình đang bênh vực, đang bảo vệ giáo hội. Đó mới là cái khốn nạn và cái nguy hiểm nhất. Thánh Serapion đã phải một thời chịu khó hấp thụ nền giáo dục thâm sâu về khoa thần học Kitô giáo cùng với các môn học đời. Hai cái song song. Nhiều khi chúng ta quá chú trọng về các môn học đời, về khoa học, kỹ thuật, về đủ mọi thứ, nhưng mà lại giống như người đi mà chỉ có một chân, chỉ có một chân bước về khoa học đời thôi, còn cái môn học giáo lý, môn kinh thánh hay là về lòng thương xót Chúa thì không biết tí gì, hoặc biết một cách rất là nông cạn và hời hợt. Cho nên người ta chỉ kéo một cái là mình đổ, vì hai chân không vững mà. Một chân thì cứng ngắc, một chân thì lỏng lẻo, té, vấp, ngã. Những người làm cha làm mẹ cần phải giáo dục con cái của mình, giáo dục đức tin ngay từ lúc còn thơ ấu. Có những người làm cha làm mẹ chủ quan và nói rằng là thôi cứ để cho nó lớn lên nó lựa chọn. Thử hỏi anh chị em này, con của anh chị em bị đau, bị nhiễm Covid, có đi chữa ngay hay là để cho nó lớn rồi nó lựa chọn nó muốn chữa hay không thì chữa? Thấy nó bị đau là chữa liền, có phải không? Hay nó bị té gãy xương còn có hỏi nó là con có muốn chữa hay không, muốn lành hay không lành? Thấy vậy là đi chữa liền, đi cứu liền. Vậy thì thấy con của mình lớn lên mà chưa được rửa tội, chưa được học giáo lý, chưa được biết kinh thánh thì mau mau mà giúp cho nó, chứ đừng có bảo là chờ nó lớn lên để nó tự do lựa chọn. Thứ hai nữa là anh chị em mình quá chú trọng đến môn học đời. Cháu nó cái gì nó cũng học hết cha ơi, cháu nó còn phải học kinh thêm tiếng Anh này, học thêm nhạc này, học thêm toán này, cái gì cũng học thêm. Nó không có giờ nó đi học giáo lý đâu. Trên bìa nó vẫn chưa được rước lễ lần đầu, chưa được thêm sức, thôi cha để cho cháu nó khi nó lớn lên rồi nó có giờ. Càng lớn lên thì càng không có giờ. Nó còn bé, nó còn ham mê, còn say mê Chúa. Lớn lên nó say mê đời, say mê thế gian, nó cần gì đến Chúa nữa. Con mình đau thì lo mà chữa ngay, chứ còn có chờ nó lớn lên mới chữa hay không hả? Cho nên Chúa nói là buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Những người mà làm cho con mình làm cớ cho những đứa bé nó vấp phạm, bởi là mình không có nuôi dưỡng nó bằng đức tin, bằng giáo lý, nhất là không dạy cho nó biết về lòng Chúa thương xót ngay từ bây giờ, ngay từ còn nhỏ. Tập cho nó lần chuỗi đi. Có những đứa bé chưa biết đọc biết viết mà đã đến thưa cha cháu nó đọc kinh lần chuỗi thông suốt giỏi lắm cha, nó hát Đức Mẹ giỏi lắm cha. Còn những đứa khác thì cháu nó biết hát karaoke đấy cha, mày hát cho cha nghe, cầm cái micro lên, mới 4-5 tuổi, mãi mãi anh là người đến sau. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi yêu ai, 3 tuổi ranh cô đơn với yêu ai với đến sau. Mà hãnh diện như vậy, bọn hát bài về Đức Mẹ, về lòng thương xót Chúa, chả ai biết cái gì, ngơ ngơ như rồi đứa không có đạo. Bây giờ người cha làm mẹ lại hãnh diện như thế, cháu nó thế này, cháu nó thế khác. Mình sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa về những linh hồn đã được trao phó cho mình chăm sóc, thưa anh chị em. Amen.